Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với xã Phù Mỹ Đông về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện Gia Lai 8 tháng qua tăng hơn 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 công trình hữu nghị tại các tỉnh Nam Lào. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài đề cập giá cà phê tăng cao, động lực thôi thúc nông dân đầu tư công sức kỹ thuật để chăm sóc vườn cây với niềm tin và kỳ vọng về một vụ mùa bội thu đang ngập tràn trên các nương rẫy. Tiếp đó là bài phản ảnh về lễ mừng chiến thắng, lễ hội đặc sắc của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
Sáng nay 13 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Xã Phù Mỹ Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Thắng. Thời gian qua, địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung cao độ để khắc phục mọi khó khăn thách thức, xây dựng tập thể đoàn kết tự lực tự cường, phát huy mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, đột phá sáng tạo, chủ động, dám nghĩ dám làm để thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của địa phương, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu xây dựng xã Phù Mỹ Đông trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ và du lịch của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện nay địa phương đang phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án trọng điểm gồm dự án đầu tư khu công nghiệp Phù Mỹ, dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ, dự án đầu tư tuyến đường ven biển Mỹ Thành Lại Giang, dự án trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, dự án đầu tư cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, sau sáp nhập, xã Phù Mỹ Đông được xác định là quả đấm thép, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong thời gian tới, do đó địa phương phải tập trung xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp chế biến chế tạo gắn với cảng biển và logistics. Chú trọng công tác chỉnh trang đô thị nông thôn, biến khu dân cư nông thôn trở thành bức tranh đẹp, thu hút phát triển du lịch và nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông phải có tư duy mở hiện đại, học hỏi quy hoạch từ các địa phương phát triển trong cả nước và các nước tiên tiến trên thế giới, phải nhìn xa, thực hiện nhanh để biến những ý tưởng, tư duy thành hiện thực. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Phù Mỹ Đông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tiến tới mục tiêu trong vòng 5 năm tới. Phù Mỹ Đông sẽ bứt phá phát triển kinh tế xã hội sánh ngang với các địa phương phát triển trong tỉnh và bước vào nhiệm kỳ tiếp theo sẽ nằm trong top đầu các xã phường phát triển của cả nước.
8 tháng qua, chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện của tỉnh Gia Lai tăng hơn 13,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành sản xuất và phân phối điện trên địa bàn tỉnh phân bố chủ yếu tại khu vực phía Tây với khoảng 373 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là khu vực tập trung nhiều nhà máy thủy điện lớn như Công ty Thủy điện Gia Ly 720 MW, Công ty Thủy điện Sê San 360 MW, Công ty Đầu tư Phát triển Thủy điện Sê San 3A 260 MW. Nhờ vậy, giá trị sản xuất ngành điện tại khu vực phía Tây cao gấp 4,5 lần so với khu vực phía Đông, đóng vai trò là trung tâm năng lượng trọng điểm của vùng. Về sản lượng, ngành điện tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ vào sản lượng thủy điện, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng ngành. Ngoài ra mùa mưa đến sớm, lượng nước dồi dào cũng giúp các hồ chứa tích trữ tốt, nâng cao hiệu suất phát điện. Điện gió cũng ghi nhận mức tăng hơn 34,2% nhờ điều kiện gió thuận lợi.
Nhiều hoạt động hỗ trợ hợp tác quốc tế góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đã được tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện tại 4 tỉnh Nam Lào. Theo thông tin của Sở Ngoại vụ Gia Lai, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ tổng kinh phí 60 tỷ đồng để xây dựng 4 công trình hữu nghị trọng điểm tại các tỉnh Nam Lào gồm xây dựng bệnh viện nhỏ Văn Tắc tại tỉnh Attambu, tu bổ hoàn thiện bảo tàng tỉnh Champasak, xây dựng dãy phòng học 3 tầng tại tỉnh Solavan và xây dựng trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Sekong. Đặc biệt vào tháng 4 năm 2025, hai công trình hữu nghị tại tỉnh Attambu và Champasak đã được khánh thành và bàn giao nhân dịp lãnh đạo tỉnh Bình Định trước đây sang thăm chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai của đất nước Lào. Những công trình hữu nghị không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân các tỉnh Nam Lào mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa các tỉnh của hai đất nước.
Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam vừa có quyết định tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 63 cá nhân và 32 nhà khoa học của nhà nông lần thứ 6 năm 2025. Trong số 95 cá nhân được Hội Nông dân Việt Nam công nhận là Nông dân Việt Nam xuất sắc đợt này, tỉnh Gia Lai có hai đại diện, đó là bà Trần Thị Duyên, 59 tuổi, ở tổ dân phố Ca Công, phường Hoài Nhân Đông, và ông Nguyễn Nam Phong, 34 tuổi, ở tổ 12, phường An Phú. Được biết, đây là nội dung trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được tổ chức thường niên. Năm 2025 là năm thứ 13 tổ chức có ý nghĩa chính trị sâu sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Lễ vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ được tổ chức đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
Sau sáp nhập, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có lực lượng lao động khá dồi dào. Theo thống kê của ngành chức năng, lực lượng lao động qua đào tạo của tỉnh chiếm hơn 52,7% tổng số lao động toàn tỉnh, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 trường đại học, 3 phân hiệu đại học và 21 trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề. Hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo đã và đang cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ngành lĩnh vực. Với lợi thế về lao động trẻ dồi dào cùng hệ thống đào tạo ngày càng được củng cố, Gia Lai có điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai các chương trình dự án trọng điểm, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả tích cực, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn một số chính sách thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn, năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa sâu rộng. Với 33 tham luận, trong đó 8 tham luận được trình bày trực tiếp, Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong việc thực thi chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần bổ sung lý luận về công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường sắt cho người dân, trong đó tập trung vào các đối tượng, nhân dân sinh sống dọc ven đường sắt, trẻ em, thanh thiếu niên, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, người lao động tại các khu công nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông đường sắt. Ủy ban Nhân dân các xã phường có các tuyến đường sắt đi qua có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch xóa bỏ các lối đi tự mở, cập nhật các đường ngang vào quy hoạch chung của các địa phương và quy hoạch các tuyến đường gom về các đường ngang. Cân đối nguồn lực, bố trí kinh phí phù hợp để xây dựng đường gom về đường ngang trên địa bàn nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khẩn trương phối hợp với công an tỉnh, các đơn vị quản lý đường sắt và các cơ quan đơn vị liên quan áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện cơ giới đi ngang qua đường sắt tại các đường ngang hợp pháp, hạn chế tối đa các phương tiện vận tải hạng nặng lưu thông qua lối đi tự mở, duy trì đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển cảnh báo tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, kịp thời sửa chữa, bổ sung biển báo hiệu đường bộ còn thiếu, hư hỏng, bị mất tại các đường ngang, sơn sửa, vạch dừng, gồ, gờ, giảm tốc trên phần đường bộ do địa phương quản lý tại các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đường bộ, phối hợp với các đơn vị tổ chức cưỡng chế các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng tự ý mở hoặc tháo dỡ cọc thu hẹp đã được rào đóng tại các lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và các hành vi khác làm mất an toàn giao thông đường bộ đường sắt theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo hai công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình, Phú Khánh tích cực phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra các lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có lối đi tự mở phát sinh mới. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai hồ sơ cấp phép thi công xây dựng đường gom được phép sử dụng hành lang an toàn giao thông đường sắt khi xây dựng đường gom trong hành lang an toàn giao thông đường sắt nhằm mục đích xóa bỏ lối đi tự mở.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường giám sát quản lý 209 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm trong hoạt động đánh bắt thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Đây là những tàu có chiều dài từ 6 đến 15 mét, hành nghề câu mực, thường xuyên hoạt động và xuất nhập bến tại các tỉnh phía Nam. Từ đầu năm 2024 đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức 8 đoàn công tác làm việc với các tỉnh phía Nam để trực tiếp gặp gỡ, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời vận động hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 193 tàu cá. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi để kịp thời ngăn chặn các tàu cá có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, từ đầu năm 2024 đến nay, 209 tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh hoạt động trên ngư trường phía Nam không bị nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, trong năm 2025 này, vẫn còn 36 tàu vượt ranh giới trên biển ở khu vực phía Nam.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai hôm qua 12 tháng 9 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo cán bộ phụ trách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đồng thời, tổ tư vấn gồm lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh cùng đại diện các phòng chuyên môn, quản lý thu và phát triển người tham gia, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm y tế đã trực tiếp tiếp nhận tư vấn và giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi trách nhiệm, mức đóng đối tượng tham gia, quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên tinh thần trao đổi cởi mở giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội nghị lần này còn tạo kênh trao đổi trực tiếp, góp phần tăng cường sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Đoàn Thanh niên phường An Nhân Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phú Sơn đến thăm hỏi và trao số tiền 56 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Chính ở Tổ dân phố Phú Sơn bị tai nạn chấn thương sọ não trong quá trình đi nuôi con bị tâm thần. Số tiền này do các mạnh thường quân đóng góp nhằm giúp chị Chính có thêm chi phí điều trị. Trước đó, Đoàn Thanh niên phường cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và các mạnh thường quân trao tặng 40 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ thuộc Bộ Công an đóng quân tại phường Quy Nhân Tây vừa phối hợp với công ty The Smith Entertainment tổ chức chương trình thiện nguyện Nụ Cười Việt Nam tại trường tiểu học Trần Quang Diệu, xã Tây Sơn. Tại chương trình, đoàn đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng 420 ba lô cho toàn thể học sinh của trường với tổng trị giá 200 triệu đồng. Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất giúp học sinh có thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em bước vào năm học mới với quyết tâm cao. Thưa quý vị và các bạn, tại các vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, bà con nông dân đang tất bật ngoài vườn tỉ mỉ chăm sóc từng gốc cây, nâng niu từng chùm quả. Giá cà phê liên tục ở mức cao đã trở thành động lực lớn thôi thúc nông dân đầu tư công sức kỹ thuật để chăm sóc vườn cây. Từ chỗ lo lắng chi phí, nay niềm tin và kỳ vọng về một mùa vụ bội thu đang ngập tràn trên các nương rẫy. Giá cao, động lực để nông dân chăm sóc vườn cà phê là nội dung bài viết sau đây của nhóm phóng viên Hồng Uyên, Ngọc Hằng đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước khi giá cà phê giảm đáy, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Gia Lai bỏ bê vườn, thậm chí chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Nhưng 2 năm trở lại đây, khi giá cà phê vượt mốc 100.000 đồng một ký nhân, đỉnh điểm hơn 130.000 đồng một ký, bà con có động lực để đầu tư chăm sóc nhằm phục hồi vườn cây. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của nhiều nông dân đã thay đổi, thay vì chỉ canh tác theo kinh nghiệm, thì nay bà con đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm sản xuất hiệu quả và bền vững. Nói về sự thay đổi thói quen canh tác, anh Phan Văn Hoàng ở xã Gia Rung chia sẻ.
Trước đấy làm thì làm theo kinh nghiệm, là có nghĩa là người dân, nhưng mà trong những năm gần đấy thì quá nhiều cái cuộc hội thảo, cả cái cuộc tập huấn thì là dân chúng tôi và cả gia đình chúng tôi là giờ là áp dụng theo hai cái phương châm, cái thứ nhất là kinh nghiệm của truyền thống, cái thứ hai là kinh nghiệm của khoa học để áp dụng vào là phối kết hợp với nhau để mà chăm sóc cái vườn cây có hiệu quả. Hiện tại bây giờ là cái giá cả lại như thế này thì dân rất là quan tâm trong cái vấn đề là chăm sóc cái cây cà phê.
Được biết vườn cà phê của nông dân Phan Văn Hoàng có diện tích hơn 1 hecta, trong đó 700 cây cho thu hoạch, năng suất năm vừa rồi đạt hơn 3 tấn nhân. Với giá bán vào thời điểm cà phê được giá 134.000 đồng một ký, anh Hoàng thu về 400 triệu đồng. Để có được thành quả như vậy, ngoài kinh nghiệm, anh Hoàng còn mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các loại phân bón chất lượng, sản xuất theo công nghệ hiện đại, nên vườn cà phê phát triển tốt. Anh Phan Văn Hoàng cho biết thêm.
Cái gì hiệu quả, cái gì tốt thì chúng ta mua để vay để chúng ta sử dụng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cùng và cùng những người dân ở đây thì chúng tôi sử dụng rất nhiều loại phấn. Nhưng mà để đem lại cái kết quả mà chúng tôi thấy ở trên cái địa bàn của chúng tôi ở đấy là cái phấn bón mà hiệu quả nhất đó là vẫn là phấn bón Bình Điền. Vì thực tế đã nói là hầu như giờ đi 10 nhà thì phải 8 nhà, có khi hơn 8 nhà là sử dụng cái phấn này. Và chúng tôi cũng theo thấy rất nhiều, có những nhiều người là khi mà vào một cái đại lý mua phấn mà khi vào hỏi mà không có phấn đó thì họ cũng đi ra, họ bảo họ bón quen rồi. Thì đấy là cũng một cái là cái uy tín của cái phấn bón Bình Điền thì là dẫn chúng tôi tốt, hiệu quả, chất lượng và giá cả hợp lý thì dẫn ủng hộ thôi.
Giá cà phê tăng cao không chỉ mang lại thu nhập tốt hơn cho nông dân mà còn góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cách chăm sóc đầu tư cho vườn cây. Mùa cà phê chín ở Tây Nguyên đang chuẩn bị bắt đầu. Để đạt được năng suất chất lượng, thời điểm này một trong những yếu tố quan trọng là cây cà phê cần đảm bảo đủ dinh dưỡng phù hợp. Nói về vấn đề này, được Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lưu ý.
Ví dụ nếu chúng ta thường xuyên bón phân đơn thì thỉnh thoảng chúng ta phải bón NPK. NPK mà có cái chữ TE, trung lượng và TE đó, thì rõ ràng là đấy là cách dễ nhất để bổ sung vi lượng, trung và vi lượng cho vườn cây. Thì nông dân mình đôi khi nhiều người là nghĩ là nó bị bệnh rụng quả, thối quả, thối cung quả, rụng quả. Nhưng mà đó là bị thiếu dinh dưỡng gây ra rụng quả thì gọi người ta gọi là rụng sinh lý. Thì chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, người ta phải khám bệnh cho cây. Chúng ta không thể thấy cái rụng lá là chúng ta phun thuốc là nó không đúng. Nó đang đói ăn, đang bị ốm mà chúng ta phun thuốc, đói ốm bị đói nhưng mà là vì bệnh mà chúng ta lại phun thuốc, tiêm thuốc bệnh vào thì nó càng rụng nhiều hơn. Đấy, vì thế là chúng ta có thể là bổ sung qua đất, chúng ta có thể bổ sung qua lá để bổ sung các cái loại vi lượng.
Khi người trồng có thêm động lực và niềm tin, hạt cà phê Việt Nam cũng sẽ thêm chất lượng, góp phần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, từ đó mở ra rất nhiều cơ hội mới cho nông dân khi giá trị hạt cà phê ngày càng được nâng tầm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập giá cà phê tăng cao, động lực thôi thúc nông dân đầu tư công sức kỹ thuật để chăm sóc vườn cây với niềm tin và kỳ vọng về một mùa vụ bội thu đang ngập tràn trên các nương rẫy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, lễ mừng chiến thắng Gosatotran của đồng bào Ba Na là một trong những lễ hội đặc sắc mang đậm dấu ấn lịch sử, tâm linh và bản sắc văn hóa độc đáo. Ngày nay khi cuộc sống đã thay đổi, chiến tranh không còn, lễ mừng chiến thắng vẫn được giữ gìn như một phần của bản sắc văn hóa. Không còn mang ý nghĩa quân sự, lễ hội đã được cộng đồng chuyển hóa thành lễ tạ ơn, mừng làng bình an hay mừng mùa màng thắng lợi. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là mạch nguồn tinh thần kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, là nơi tôn vinh truyền thống anh hùng, nơi gắn kết cộng đồng và là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Ba Na giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Phóng sự thu thanh sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh cụ thể về lễ hội đặc sắc này của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, lễ mừng chiến thắng của đồng bào Ba Na trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tổ chức ở nhà sông, trung tâm sinh hoạt cộng đồng làng. Buổi lễ do các già làng chủ trì, con trâu là vật hiến tế bắt buộc để dâng lên thần linh. Già làng Y Thành ở làng Cư Dung, xã Khô Ra, tỉnh Gia Lai cho biết.
Sẽ có xa tận răng này và khăn đẹp sang dây bờ, đẹp sang blast tục lễ để cái nam nó cái đầu chắc tận hai bờ như thà Eli là các cái nó để học bắt tôm.
Lễ mừng chiến thắng được tổ chức khi đã đánh thắng quân thù, người dân làm lễ đâm trâu để tạ ơn giang trời giang đất, còn mong rằng ban cho sức mạnh để bảo vệ buôn làng. Trâu cúng phải là trâu đen to đẹp, có cặp sừng dài khoảng hơn găng tay, không cúng trâu già hay trâu trắng.
Ước trù mà có bộ tên quyền ô, có bộ nào là bà lây xa đà hay kê hạp nì. Chỉ để tế có bộ cóc, nà gác có bộ cóc, nà bà khăn đừng là dù, đừng là tế, đừng là tôn nà, nà bà khăn có bộ cóc, như thà ấy lây.
Trước khi tổ chức lễ mừng chiến thắng của đồng bào Ba Na, theo sự phân công của các già làng, một nhóm đàn ông trưởng thành đã lập gia đình có con cái đi tìm mua trâu. Một tốp thanh niên trai tráng khỏe mạnh vào rừng chặt cây rừng, chặt mây đem về. Các già làng và người lớn tuổi làm dây thừng, dựng, trang hoàng cây nêu trước nhà rông. Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, chiều muộn, các chàng trai dùng dây thừng buộc trâu vào cây nêu. Lúc này tiếng trống tiếng chiêng vang lên báo hiệu lễ mừng chiến thắng bắt đầu. Các già làng dẫn đầu đoàn múa khiêng hòa cùng âm điệu cồng chiêng nhảy múa xung quanh cây nêu. Đêm đến, trai tráng tổ chức đánh cồng chiêng múa xoan liên hồi, không để con trâu nằm xuống nhằm thể hiện uy quyền của người chiến thắng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời ló qua đỉnh núi, một trong các vị già làng đáng kính của cộng đồng đứng lên làm lễ. Ơ vàng, vàng núi, vàng nước. Nay lũ làng mời các dàn xuống đây nhận lễ cúng, ăn trâu, uống rượu với dân làng. Nhờ các dàn che chở cho lũ làng, cho con trai khỏe mạnh, con gái đảm đang, làm nương rẫy giỏi, vượt qua mọi cái xấu, chiến thắng thiên tai, giặc giả. Ơ dàn. Khi già làng cúng xong, tiếng tù và cất lên, tiếng chiêng rộn ràng vang khắp núi rừng. Một thanh niên khỏe mạnh cường tráng cầm cây mát dài múa vờn xung quanh cây nêu, thực hiện nghi lễ đâm trâu trong âm thanh rộn rã trầm hùng của bài chiêng lễ mừng chiến thắng. Sau khi trâu bị giết, đầu trâu được đặt lên giàn cây nêu để thực hiện các nghi lễ tiếp theo. Phần thân trâu thì sẽ thịt nấu nướng cho tất cả mọi người cùng ăn. Càng về chiều, không khí lễ hội càng rộn ràng vui tươi. Theo nhịp chiêng, các già làng múa khiêng quanh cây nêu đặt đầu trâu và dùng đao hoặc giáo mát đâm rơi đầu con trâu xuống 3 lần. Đây như là cách để dự đoán tương lai của buôn làng, giúp bà con chuẩn bị tâm thế bước vào giai đoạn mới. Sau khi kết thúc phần lễ, phía trước sân nhà rông, các các chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, uyển chuyển trong những điệu xoan kết nối mọi người. Với người dân Ba Na, lễ mừng chiến thắng là ngày hội lớn của buôn làng. Không chỉ là một nghi thức tâm linh, lễ hội mừng chiến thắng còn là dịp cộng đồng nhắc lại lịch sử, kể lại những chiến công của tổ tiên, dũng sĩ, làng mình. Do đó, thế hệ trẻ được nuôi dưỡng tinh thần tự hào và ý thức bảo vệ truyền thống dân tộc. Ông Đinh Chích ở làng Plai Pong, xã Chưa Thai, tỉnh Gia Lai, hào hứng nói.
Đừng chạm phòng lưu linh phòng kia nên tụi là dây vần. Đừng nói như cái lập lệp là chạm phòng tụi đồng giao ruông, ngồi tụi sư.
Khi những người lính đánh thắng giặc trở về, người dân sẽ chào đón tổ chức mừng công cho họ tại nhà sông, cúng con trâu, cầu chúc cho họ khỏe mạnh, sống yên vui. Đây là cách dân làng chúng tôi muốn nhắc nhở con cháu duy trì văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.
Ngày
nay khi cuộc sống đã thay đổi, chiến tranh không còn, lễ mừng chiến thắng vẫn được gìn giữ như một phần của bản sắc văn hóa. Không còn mang ý nghĩa quân sự, lễ hội đã được cộng đồng chuyển hóa thành lễ tạ ơn, mừng làng bình an hay mừng mùa màng thắng lợi. Trong âm thanh rộn rã trầm hùng của tiếng cồng chiêng, và làng A Gió ở làng Bi Âm, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết. Lễ cúng mừng chiến thắng là lễ hội truyền thống của người Ba Na chúng tôi. Lễ này mong muốn các con cháu hiểu biết được văn hóa truyền thống và luôn lưu giữ những nét văn hóa tốt đẹp. Bà con dân làng đoàn kết, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Lễ mừng chiến thắng của đồng bào Ba Na không chỉ là một hoạt động văn hóa tâm linh mà còn là mạch nguồn tinh thần kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó là nơi tôn vinh truyền thống anh hùng, nơi gắn kết cộng đồng và là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc Ba Na giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ảnh về lễ mừng chiến thắng, lễ hội đặc sắc của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.